truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình trưa nay thứ ba ngày 8 tháng 8 có những nội dung chính sau đây.
Thành phố Thái Nguyên triển khai chế độ bồi thường hỗ trợ tái định cư dự án nâng cấp đường Việt Bắc giai đoạn 2 tại phường Trung Thành.
Trước tình trạng bệnh sốt xuất huyết đang phát triển tại một số địa phương, đội phòng chống dịch bệnh cơ động Trung tâm Y tế thành phố đã chủ động thực hiện nhiều biện pháp phòng chống dịch bệnh.
Xác định nhiệm vụ trọng tâm trong xây dựng nông thôn mới là tăng thu nhập cho nông dân. Thời gian qua, Trạm khuyến nông thành phố Thái Nguyên đã thực hiện thành công nhiều mô hình phát triển cây trồng vật nuôi. Các mô hình này không những mang lại hiệu quả kinh tế cho người sản xuất mà còn góp phần rất lớn trong thúc đẩy xây dựng nông thôn mới. Chuyên mục khuyến nông và xây dựng nông thôn mới thành phố Thái Nguyên trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Sáng ngày 7 tháng 8, các ông bà bí thư, tổ trưởng, trưởng ban công tác mặt trận của 3 tổ dân phố và trên 130 hộ dân của phường Trung Thành có đất nằm trong quy hoạch của dự án nâng cấp đường Việt Bắc giai đoạn 2 đã được tham dự hội nghị triển khai chế độ chính sách về công tác bồi thường hỗ trợ và tái định cư phục vụ dự án. Tại hội nghị, các hộ dân đã được nghe lãnh đạo Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố triển khai đầy đủ các thông tin về quy mô, các căn cứ pháp lý của dự án, những văn bản liên quan đến công tác bồi thường thu hồi đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Tiếp đó, trên tinh thần dân chủ thẳng thắn, các hộ dân đều bày tỏ sự nhất trí cao với chủ trương xây dựng đường Việt Bắc giai đoạn 2 để kết nối giao thông, tạo điều kiện phát triển kinh tế xã hội của các địa phương, đồng thời xây dựng văn minh đô thị của thành phố. Những ý kiến khác liên quan đến quyền lợi của gia đình khi thực hiện thu hồi giải phóng mặt bằng đã được lãnh đạo Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố trả lời rõ ràng cụ thể từng trường hợp. Dự án nâng cấp đường Việt Bắc giai đoạn 2 là một trong 7 công trình thuộc giai đoạn 2 của dự án chương trình đô thị miền núi phía Bắc. Dự án này có tổng chiều dài trên 6 km, chạy qua địa phận 3 phường Tân Lập, Trung Thành và Phú Xá với gần 400 hộ nằm trong phạm vi ảnh hưởng. Việc tổ chức hội nghị triển khai chế độ chính sách về công tác bồi thường hỗ trợ và tái định cư tại các phường là bước đầu tiên trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng. Ngay sau hội nghị này, Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố sẽ phân công các tổ công tác thực hiện thống kê kiểm đếm toàn bộ đất và tài sản trên đất của các hộ dân và lập báo cáo trình thành phố phê duyệt phương án bồi thường để có thể chi trả bồi thường cho các hộ dân nằm trong phạm vi ảnh hưởng của dự án trong thời gian sớm nhất.
Gia đình bà Phạm Thị Năm, xóm Làng Đông, xã Đồng Bẩm có trên 500m2 đất nằm trong phạm vi ảnh hưởng của dự án xây dựng cầu Bến Tượng. Thời gian qua, sau khi được Hội đồng Bồi thường Hỗ trợ Tái định cư thành phố Thái Nguyên và cấp ủy chính quyền địa phương tuyên truyền về mục đích ý nghĩa của dự án, triển khai đầy đủ chế độ chính sách của nhà nước về bồi thường hỗ trợ tái định cư, gia đình bà Năm đã nhất trí nhận gần 2 tỷ đồng tiền bồi thường và sẵn sàng di chuyển tài sản trên đất để bàn giao mặt bằng cho dự án. Tuy nhiên, do hoàn cảnh gia đình chỉ có 2 mẹ con, rất khó khăn trong việc di chuyển đồ đạc, nên sáng ngày 7 tháng 8, UBND xã Đồng Bẩm đã huy động lực lượng dân quân của xã phối hợp với đơn vị thi công dự án đến giúp đỡ gia đình tháo dỡ, di chuyển đồ đạc, tài sản. Ngoài ra, do gia đình chưa xây dựng được nhà mới tại nơi tái định cư, nên xã đã cho gia đình mượn 2 phòng có diện tích trên 100m2 tại nhà trẻ cũ của xã Đồng Bẩm thuộc xóm Làng Đông để ở tạm. Chính quyền địa phương cũng hỗ trợ không lấy bất cứ khoản kinh phí thuê nhà nào, giúp người dân hoàn toàn yên tâm, ổn định cuộc sống sau khi bàn giao mặt bằng cho dự án thi công. Những việc làm thiết thực của chính quyền địa phương đã đem lại hiệu quả tốt cho công tác bồi thường giải phóng mặt bằng của thành phố, phù hợp với nguyện vọng của người dân và rất cần được biểu dương nhân rộng.
Tính đến thời điểm này, toàn tỉnh đã gieo cấy được gần 38.000 ha lúa mùa, đạt hơn 96% kế hoạch, trong đó lúa mùa sớm chiếm hơn 50% diện tích, lúa mùa chung chiếm hơn 30%, còn lại là lúa mùa muộn. Những ngày qua do ảnh hưởng của thời tiết, nắng xen kẽ mưa rào và dông là điều kiện thuận lợi để một số sâu bệnh gây hại. Theo kết quả kiểm tra của Chi cục Trồng trọt Bảo vệ Thực vật tỉnh cho thấy, đã có gần 2.000 ha lúa ở các địa phương bị nhiễm sâu bệnh các loại. Cụ thể, bệnh khô vằn với tỷ lệ hại trung bình 2-4%, nơi cao 10-30% rảnh bị bệnh. Sâu cuốn lá nhỏ, sâu non, mật độ trung bình 3-10 con trên 1m2, nơi cao 12-25 con trên 1m2, dày các loại với mật độ trung bình 5-20 con trên 1m2, nơi cao 50-100 con trên 1m2, cục bộ 260 con trên 1m2. Dự báo trong thời gian tới, sâu non sâu cuốn lá nở rộ, bệnh khô vằn, dày sâu đục thân, chuột sẽ tiếp tục gây hại, diện phân bố rộng. Để hạn chế thấp nhất thiệt hại do sâu bệnh gây ra, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ Thực vật yêu cầu Trạm Trồng trọt Bảo vệ Thực vật các huyện, thành thị chủ động theo dõi diễn biến các đối tượng gây hại trên cây lúa và hướng dẫn người dân cách phòng trừ hiệu quả. đồng thời khuyến cáo bà con thường xuyên kiểm tra đồng, ruộng để có biện pháp xử lý kịp thời, tránh lây lan diện rộng.
Trước tình trạng bệnh sốt xuất huyết đang phát triển tại một số địa phương ở Hà Nội và tính đến ngày 4 tháng 8 tại địa bàn thành phố Thái Nguyên đã có 33 trường hợp bị sốt xuất huyết, đội phòng chống dịch bệnh cơ động Trung tâm Y tế thành phố đã chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh. Theo đó, đội phòng chống dịch bệnh cơ động Trung tâm Y tế thành phố đã phun thuốc khử khuẩn môi trường và thuốc diệt muỗi bằng các hóa chất chloramin B, Icon, Permethrin tại các bệnh viện đã tiếp nhận và điều trị bệnh nhân sốt xuất huyết như khoa bệnh nhiệt đới Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên, khoa bệnh truyền nhiễm các bệnh viện tỉnh, khoa hồi sức cấp cứu và khoa nội Bệnh viện Lao Phổi Thái Nguyên, bến xe khách Trung tâm Thái Nguyên. Cùng với đó, Trung tâm Y tế đã cử đội cơ động chống dịch tổ chức phun thuốc diệt muỗi, phun thuốc khử khuẩn môi trường cho gia đình bệnh nhân và các hộ xung quanh trong bán kính 200m và tiến hành phun thuốc diệt muỗi lần 2 đối với các ca bệnh trực tiếp tại địa bàn, triển khai kế hoạch chống dịch bệnh cho toàn bộ các tổ dân phố thực hiện chiến dịch phòng chống bệnh sốt xuất huyết.
Thưa quý vị và các bạn, vượt qua quãng đường dài trên 11 km qua 13 quốc gia trên thế giới, đôi vợ chồng nữ thạc sĩ Đồng Thị Hương Linh và Sas Peter đã kết thúc hành trình đạp xe đạp của mình từ đất nước Hungary đến thành phố Thái Nguyên, Việt Nam vào lúc 15 giờ ngày 5 tháng 8 trong niềm hân hoan chào đón của bạn bè, những người thân trong gia đình và các thành viên trong câu lạc bộ xe đạp thể thao Thái Nguyên. Ghi nhận của phóng viên Lưu Lan.
Sau khi nhập cảnh qua cửa khẩu Hữu Nghị, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn, vào chiều ngày 3 tháng 8, chị Đồng Thị Hương Linh, sinh năm 1988, trú tại phường Quang Trung, thành phố Thái Nguyên, cùng chồng là anh Sas Peter, sinh năm 1986, quốc tịch Hungary, đã về đến Việt Nam trong niềm xúc động phấn khởi. Trao đổi với chị Linh được biết, năm 2011, Peter Sas là sinh viên một trường đại học ở Hungary sang trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên thực tập. Khi đó, chị cũng vừa tốt nghiệp khoa môi trường của Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên và đã có những buổi thuyết trình cho một số sinh viên, trong đó có anh Peter tham dự. Nhờ thành thạo tiếng Anh nên sau buổi giảng bài, Peter chủ động xin số điện thoại để liên lạc. Ngoài công việc chuyên môn, hai người có cùng chung sở thích là du lịch mạo hiểm. Sau khi hết 5 tháng thực tập, Peter đã thực hiện một chuyến dã ngoại bằng xe đạp từ Thái Nguyên đi Sài Gòn để chia tay Linh. Cuối năm 2011, chị Linh nhận được học bổng ngành kỹ sư môi trường ở Phần Lan. Khi đó, Peter được bổ nhiệm làm thư ký dự án của tập đoàn Audi Đức đặt tại Hungary. Trong 3 năm học lấy bằng thạc sĩ, Linh và Peter thường xuyên trao đổi điện thoại, thư tay và mỗi năm gặp nhau đôi ba lần. Khi Linh ra trường, Peter đã ngỏ lời cầu hôn và đã được hai bên gia đình đồng ý. Đám cưới của họ được tổ chức vào tháng 2 năm 2015. Một năm sau, hai vợ chồng chị Linh và Peter đã bàn bạc quyết định tổ chức một chuyến đạp xe từ gia đình Peter ở Hungary về Thái Nguyên, quê vợ, để kỷ niệm một năm ngày cưới. Trải qua hơn một năm, họ đã đạp xe trên 11.000 km, ghé thăm 13 quốc gia, vùng lãnh thổ, trải dài từ châu Âu sang châu Á. Hungary, Croatia, Bosnia và Herzegovina, Montenegro, Albania, Hy Lạp, Iran, Sri Lanka, Ấn Độ, Nepal, Thái Lan, Trung Quốc và Việt Nam. Chị Linh chia sẻ.
Muốn hòa mình vào một quốc gia thì mình phải đi thật chậm và mình phải trải nghiệm sống một cuộc sống như một người dân ở quốc gia đó. Mà nếu như chúng ta đi bằng máy bay, đi bằng tàu hỏa, đi bằng ô tô thì chúng ta sẽ chỉ đến những nơi mà thiết kế dành riêng cho khách du lịch mà thôi. Và từ đó thì chúng ta không thể học được nhiều về một quốc gia. Chính vì thế mà chúng tôi muốn tự mình đi trên con đường của mình bằng phương tiện của chính mình. Chúng tôi có thể dừng lại bất cứ lúc nào, dừng lại để nói chuyện với một người dân bất kỳ mà chúng tôi gặp trên đường. Chúng tôi có thể dừng lại để thử một món ăn địa phương. Từ đó thì chúng tôi có thể hiểu rõ nhất về một quốc gia bằng một cách chân thực nhất.
Trên suốt quãng đường từ Hungary về Việt Nam, đôi vợ chồng trẻ đã phải đối mặt với không ít khó khăn gian khổ. Nhưng bằng tình yêu, sự quyết tâm và ý chí nghị lực của hai con người cùng chung sở thích, họ đã vượt qua tất cả, trở thành người chiến thắng. Theo chị Linh kể lại, trong tháng 10 năm 2016, hai anh chị đi đến đất nước Iran. Trong vòng 2 tháng, anh chị nếm trải những khắc nghiệt kinh hoàng ở đất nước Hồi giáo này. Ở miền Bắc thì lạnh đến 15-16 độ C, nhưng ở miền Trung thì sa mạc bỏng rát đến 50 độ. Nóng là vậy, nhưng chị vẫn phải trùm khăn kín tóc, đầu vì phải thực hiện theo phong tục tập quán tại đây. Ngày thì nắng như đổ lửa, nhưng khi màn đêm buông xuống thì nhiệt độ xuống chỉ còn 0 độ C. Những lúc không có nhà dân, vợ chồng phải kiếm củi đốt, trùm chăn mỏng chống rét qua đêm. lựa chọn cách đi du lịch giảm thiểu chi phí theo cách tính của anh chị. Mỗi ngày tiền ăn 3 bữa và tiền nghỉ trọ sẽ không quá 400.000 Việt Nam đồng và tương tác với người dân địa phương. Do đó, cách Hương Linh và chồng nghỉ qua đêm thường là cắm trại trong sân nhà của người dân hoặc xin họ cho ngủ nhờ. Những lúc thời tiết thất thường, một trong hai người ốm hoặc khi gặp phải người dân địa phương thờ ơ vô cảm, từ chối giúp đỡ người nước ngoài, nên anh chị lại phải tự chăm sóc, động viên nhau vượt qua. Nhiều lúc anh chị cảm thấy bế tắc và nản lòng vì gặp những bất trắc. Khi đi, hai người chuẩn bị kha khá tiền mặt để tiêu dọc đường hoặc để đổi thành tiền nước sở tại. Bí lắm mới dùng đến thẻ tài khoản vì không phải nơi nào cũng có. Có nước sử dụng cách rút tiền rất phức tạp. Qua chặng đường đi qua 13 nước, 6 nước châu Âu, 7 nước châu Á, anh chị đã được trải nghiệm rất nhiều câu chuyện, tình huống mà nếu không đi sẽ không bao giờ biết đến.
Chào Linh và Peter, hôm nay thì là được biết là gia đình cùng với lại những người thân yêu nhất của mình đã đón chào hai bạn quay trở lại Việt Nam, và bên cạnh đó là chúng tôi biết được bạn vừa trải qua một quãng đường khá dài là 11.000 km và qua 13 quốc gia khác nhau. Vậy thì Linh có thể chia sẻ một chút là tại sao mình lại quyết định là trở về Việt Nam bằng phương tiện xe đạp?
Cả hai chúng tôi thì đều rất là đam mê đạp xe và đam mê đi du lịch khám phá những quốc gia khác nhau, những nền văn hóa khác nhau, và anh Peter là chồng của tôi thì rất là yêu quý Việt Nam. Cách đây 6 năm thì anh có đến Việt Nam lần đầu tiên và anh rất là yêu quý đất nước của vợ. Và chúng tôi có quyết định với nhau là chúng ta sẽ cùng nhau về thăm nhà, nhưng bằng một cách đặc biệt hơn, đó là chúng ta đi bằng xe đạp. Thì đó là vừa thể hiện cái lòng quyết tâm của chúng tôi là sẽ cùng nhau trải qua một quãng đường rất dài và đích đến cuối cùng cũng là nơi ngọt ngào nhất, nơi yên ấm nhất chính là gia đình của mình.
Và có thể thấy là cái chuyến đi này không chỉ đặc biệt riêng với hai bạn mà còn đối với tất cả những người thân yêu trong gia đình nữa. Vậy thì một câu hỏi dành cho Peter ạ. Vậy thì Peter có thể chia sẻ một chút là được biết đây chính là cái chuyến kỷ niệm sau một năm ngày cưới của hai bạn. Vậy thì Peter có thể chia sẻ là tại sao mình lại quyết định là cho cùng với vợ trở về quê hương Việt Nam? Và bạn có thể chia sẻ một chút ít là trên quãng đường từ Hungary về đến Việt Nam thì trải qua những cái khó khăn vất vả như thế nào, có thể chia sẻ một chút.
Why did you decide to visit my country on the first anniversary of our wedding? Sau khi mà đánh cả những cái cung đường và cả khả năng tài chính và cũng như là thể lực của chúng tôi, thì chúng tôi quyết định rằng là chúng tôi sẽ đi từ Hungary về Việt Nam. Đó sẽ là một cái kỷ niệm rất là đáng nhớ trong cuộc sống hôn nhân của chúng tôi. Và sau này khi mà nhắc lại những cái kỷ niệm về Việt Nam thì sẽ có một kỷ niệm đáng nhớ nhất, chính là chuyến đạp xe từ Hungary về Việt Nam.
Vậy thì chúc cho hai bạn là thời gian tới sẽ có nhiều kỷ niệm đẹp hơn nữa trên những cái chuyến hành trình bằng xe đạp, gắn bó với chiếc xe đạp thân yêu của mình. Và hy vọng là tại khi trở về Việt Nam, chính quê hương của vợ, thì Peter sẽ hiểu hơn về nền văn hóa cũng như là cái nét văn hóa của Việt Nam. Thank you.
Có không ít người cho rằng chuyến đi của hai vợ chồng Linh và Peter là lãng phí thời gian, sức khỏe lẫn tiền bạc. Song thực tế đã chứng minh, ý chí, nghị lực của con người luôn chiến thắng tất cả. Qua một năm trời, vợ chồng anh chị học hỏi thêm từ cuộc sống bên ngoài bằng chính những gì mắt thấy, tai nghe, vừa tận hưởng từng ngày trôi qua đáng nhớ và ý nghĩa. Hai người càng trân quý giá trị cuộc sống, sự yêu thương sẻ chia chung nhau vượt mọi khó khăn để tình yêu cuộc sống thêm vững bền. Ông Trần Mạnh Hải, chủ nhiệm câu lạc bộ xe đạp thể thao Thái Nguyên cho biết.
Nhận lời đề nghị của gia đình, câu lạc bộ thể thao xe đạp tỉnh Thái Nguyên phối hợp cùng gia đình đón tiếp Linh và Peter sau khi hoàn thành một chặng đường kỷ lục rất đặc biệt, 11.000 km và vượt qua 13 quốc gia với hành trình 357 ngày. Và hôm nay là ngày đầu tiên về đến Thái Nguyên. Đây là một cái tấm gương rèn luyện sức khỏe và bảo vệ môi trường tiêu biểu và là người con gái Thái Nguyên đầu tiên lập được kỷ lục này.
Trở thành người đầu tiên của Thái Nguyên thực hiện chuyến hành trình đạp xe trở về quê hương, cặp vợ chồng trẻ Linh, Peter đã khiến nhiều người cảm phục bởi tinh thần thể thao luôn nồng cháy trong trái tim họ. Những dự định về chuyến đi trải nghiệm như thế này sẽ được họ tiếp tục thực hiện trong tương lai không xa. Thưa quý vị và các bạn, Với tinh thần chủ động, tích cực đồng hành cùng phong trào xây dựng nông thôn mới, Trạm khuyến nông thành phố Thái Nguyên đã và đang phối hợp với các cấp ngành, các địa phương và bà con nông dân tập trung mọi nguồn lực chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng, giá trị thu nhập cho bà con nông dân, làm nền tảng vững chắc cho việc tiếp tục nâng cao các tiêu chí xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố.
Chuyên mục khuyến nông và xây dựng nông thôn mới thành phố Thái Nguyên.
Thưa quý vị và các bạn, với tinh thần chủ động, tích cực đồng hành cùng phong trào xây dựng nông thôn mới, Trạm khuyến nông thành phố Thái Nguyên đã và đang phối hợp với các cấp ngành, các địa phương và bà con nông dân tập trung mọi nguồn lực chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng, giá trị thu nhập cho bà con nông dân, làm nền tảng vững chắc cho việc tiếp tục nâng cao các tiêu chí xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố.
Sản xuất nông nghiệp vẫn là ngành chủ yếu trong phát triển kinh tế đối với các xã trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Để thúc đẩy nông nghiệp phát triển theo hướng hàng hóa, những năm gần đây, Trạm khuyến nông thành phố đã xây dựng nhiều mô hình khuyến nông vào trình diễn nhằm tuyên truyền phổ biến các tiến bộ kỹ thuật trong sản xuất cho người dân và đạt kết quả rõ rệt. Điển hình là mô hình thâm canh các giống lúa có chất lượng cao, trồng cây ăn quả theo hướng Việt Gáp, mô hình sản xuất hoa chất lượng cao. Về chăn nuôi, mô hình nuôi gà theo hướng an toàn sinh học, nuôi vịt trời an toàn, thâm canh cá theo hướng an toàn sinh học. Chăn nuôi thỏ giống mới, qua đó góp phần nâng cao thu nhập và tăng giá trị sản xuất cho nông dân trên địa bàn thành phố. Trao đổi với chúng tôi, ông Vũ Công Định, Trạm trưởng Trạm khuyến nông thành phố Thái Nguyên cho biết thêm.
Thứ nhất là tôi cho hướng dẫn bà con nông dân là đến tự tham quan tập, trao đổi kinh nghiệm tại những cái điểm mô hình có cái điều kiện trực tuyến để bà con đến đấy tham quan học hỏi, rút kinh nghiệm. Tôi tiếp tục nhân rộng một số cái mô hình có tính điển hình mà đã được đưa vào sản xuất đại trà, một số sản phẩm nhất định đã góp phần tăng cái năng suất, chất lượng, đặc biệt là thu nhập người dân tăng lên rõ rệt, làm cho đời sống được thay đổi và đều bà con có điều kiện để tham gia vào các hoạt động, đặc biệt là xây dựng phát triển kinh tế của gia đình cũng như kinh tế xã hội, thì đã góp phần xây dựng nông thôn mới ở trên địa bàn các xã.
Các mô hình thuộc các lĩnh vực sản xuất đều được khảo sát phù hợp với nhu cầu điều kiện đất đai, vị trí địa lý, xét đến ưu thế và tiềm năng thế mạnh của từng xã. Sau khi đưa mô hình vào trình diễn và cho hiệu quả, các hộ dân trong xã đã nhân rộng mô hình. Là một trong những hộ tham gia mô hình cải tạo nương chè giống chè Trung Du theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng bền vững tại vùng chè Tân Cương, ông Mai Văn Oanh, xóm Quân 2, xã Phúc Trìu chia sẻ: gia đình hiện có trên 50% diện tích chè Trung Du và sẽ giữ diện tích chè này để phát triển vì thực hiện theo mô hình mới này. Giống chè Trung Du đang cho năng suất, chất lượng cao gấp 2 lần so với trước kia.
Trong quá trình chúng tôi tập trung vào theo cái mô hình ấy, tức là xây dựng mô hình chè cải tạo hương chè giống Trung Du ấy, để chúng tôi thấy là cái năng suất cho theo là hơn những cái năm trước nhiều, cái quy cách chăm bón nó có khác đi một tí, thế mà tôi sẽ cố gắng quyết tâm là theo cái mô hình này.
Bên cạnh đó, việc đưa tiến bộ khoa học kỹ thuật mới về với bà con nông dân trong những năm qua cũng được Trạm chú trọng nhằm tạo điều kiện cho người dân có thêm kiến thức trong việc chuyên môn hóa sản xuất. Từ năm 2015 đến nay, Trạm đã mở được 150 lớp với khoảng 10.000 học viên được đào tạo cơ bản về kiến thức kỹ thuật. Được thực hiện từ năm 2016 đến nay, dự án xây dựng mô hình ứng dụng phân nén rúi sâu NK trong thâm canh lúa kết hợp với phương pháp cấy hàng rộng hàng hẹp đã triển khai trên diện tích 300 ha với hàng trăm hộ dân tham gia. Khi kết hợp bón phân nén rúi sâu NK với cây lúa hàng rộng hàng hẹp, lượng giống giảm từ 15 đến 30%, phân bón giảm từ 10 đến 25%, năng suất tăng từ 20 đến 30%, chi phí thuốc bảo vệ thực vật giảm, cây lúa ít sâu bệnh, tiện chăm sóc. Ông Mai Viết Ái, xóm Gò Pháo, xã Tân Cương cho biết, gia đình tôi có 3 sào lúa HKT99. Những vụ lúa trước đó do vẫn bón phân theo phương thức truyền thống, bón vãi trên mặt ruộng, tốn nhiều phân mà năng suất lúa không cao. Vụ xuân này tham gia mô hình áp dụng bón phân viên nén NK rúi sâu kết hợp cấy hàng rộng hàng hẹp. Tôi thấy cây lúa sinh trưởng và phát triển tốt, đẻ nhánh khỏe, nhiều bông, năng suất lúa cao hơn hẳn, đạt khoảng 2,8 tạ trên một sào.
Hiện về cái lúa giống mới và cái mô hình là cái hàng rộng hàng hẹp so với cái truyền thống thì nó thấy nó giảm cái công động này, và so đối chứng thì vẫn năng suất hơn giống lúa truyền thống.
Các chương trình, dự án và các hoạt động khuyến nông được xây dựng phù hợp với nhu cầu thực tế sản xuất. Do vậy, khi triển khai đã nhận được sự đồng tình, ủng hộ và tham gia của bà con nông dân. Đây chính là tiền đề đảm bảo cho sự thắng lợi của công tác khuyến nông. Có thể thấy từ những mô hình chuyển giao tiến bộ kỹ thuật đem lại giá trị kinh tế cao gấp nhiều lần, nâng cao thu nhập và mức sống cho người nông dân. Với sự chung tay góp sức của công tác khuyến nông, đến nay thành phố Thái Nguyên đã hoàn thành các tiêu chí đạt chuẩn nông thôn mới và tiếp tục thực hiện các giải pháp cụ thể nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới.
Trên đây quý vị và các bạn vừa lắng nghe chuyên mục khuyến nông và xây dựng nông thôn mới thành phố Thái Nguyên.
Hưởng ứng lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, 55 năm thành lập thành phố Thái Nguyên, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố tổ chức phát động các tầng lớp nhân dân, các cơ quan tổ chức, đơn vị, các doanh nghiệp, trường học, lực lượng vũ trang, các nhà hảo tâm tham gia ủng hộ quỹ đền ơn đáp nghĩa và quỹ vì người nghèo. Trong tháng phát động cao điểm từ đầu tháng 7 năm 2017 đến 31 tháng 7 năm 2017, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và Ủy ban Nhân dân thành phố đã tiếp nhận các cá nhân, đơn vị, các nhà hảo tâm, các doanh nghiệp đến ủng hộ quỹ vì người nghèo 183.029.000 đồng, quỹ đền ơn đáp nghĩa 186.786.000 đồng. Sau đây là danh sách các cá nhân, đơn vị đã nộp ủng hộ quỹ vì người nghèo năm 2017. 1. Các cá nhân ủng hộ tại lễ phát động quỹ 7.620.000 đồng. 2. Công ty trách nhiệm hữu hạn Tân Thịnh 5.000.000 đồng. 3. Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và thương mại Minh Dũng 1.000.000 đồng. 4. Công ty cổ phần thương mại Thái Hưng 10.000.000 đồng. 5. Công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư xây dựng và thương mại Kim Giang 2.500.000 đồng. 6. Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Thái Nguyên 5.500.000 đồng. 7. Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn Hà Nội chi nhánh Thái Nguyên SHB 1.000.000 đồng. 8. Công ty thoát nước và phát triển hạ tầng đô thị Thái Nguyên 1.000.000 đồng. 9. Ngân hàng Công thương chi nhánh Thái Nguyên 2.500.000 đồng. 10. Công ty cổ phần xây dựng đô thị và phát triển nhà Thái Nguyên 2.500.000 đồng. 11. Công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng và thương mại Khánh Hưng 5.000.000 đồng. 12. Công ty trách nhiệm hữu hạn Trung Thành 2.000.000 đồng. 13. Công ty cổ phần đầu tư phát triển và thương mại BCD 5.000.000 đồng. 14. Công ty cổ phần vận tải xây dựng và thương mại Hoàng Minh 5.000.000 đồng. 15. Công ty trách nhiệm hữu hạn tư vấn và đầu tư xây dựng công trình Thái Nguyên 3.000.000 đồng. 16. Công ty cổ phần xây dựng và thương mại Hải Bình Nguyên 2.500.000 đồng. 17. Công ty xây dựng và thương mại Hữu Huệ 5.000.000 đồng. 18. Công ty cổ phần xây dựng số 1 Thái Nguyên 5.000.000 đồng. 19. Công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư Thái Nguyên 5.000.000 đồng. 20. Công ty cổ phần môi trường và công trình đô thị Thái Nguyên 20.000.000 đồng. 21. Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao thành phố 540.000 đồng. 22. Ban quản lý dịch vụ công ích thành phố 1.000.000 đồng. 23. Hội sinh vật cảnh thành phố 500.000 đồng. 24. Thư viện thành phố 300.000 đồng. 25. Trạm khuyến nông 1.000.000 đồng. 26. Đội quản lý trật tự xây dựng và giao thông thành phố 200.000 đồng. 27. Trung tâm dân số 200.000 đồng. 28. Phòng y tế 370.000 đồng. 28. Phòng y tế 200.000 đồng. 29. Cơ sở điều trị nghiện tự nguyện và công tác xã hội thành phố 3.250.000 đồng. 30. Nhà thiếu nhi 1.000.000 đồng. 31. Tòa án nhân dân thành phố 1.500.000 đồng. 32. Phòng quản lý đô thị 1.000.000 đồng. 33. Ban quản lý các dự án đầu tư và xây dựng thành phố 3.500.000 đồng. 34. Ban đại diện hội người cao tuổi thành phố 100.000 đồng. 35. Hội nạn nhân chất độc da cam thành phố 100.000 đồng. 36. Phòng kinh tế 1.000.000 đồng. 37. Phòng tài chính kế hoạch 2.500.000 đồng. 38. Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố 2.000.000 đồng. 39. Đài truyền thanh truyền hình thành phố 1.000.000 đồng.
Lấy cảm hứng từ bộ phim Cướp biển vùng Caribe, Liên đoàn Xiếc Việt Nam, Rạp Xiếc Quốc gia cho ra mắt vở kịch xiếc Cướp biển, một hành trình đầy cảm xúc bất ngờ cùng giải cứu công chúa, tiêu diệt thế lực đen tối đúng với ước mơ của tất cả các em nhỏ. Chương trình kéo dài 90 phút với sự kết hợp tài tình các tiết mục xiếc và ảo thuật và giải đặc biệt tại các kỳ liên hoan trong nước và quốc tế. Vé ngồi theo số ghế có hạn, một vé được kèm theo một trẻ em cao dưới 1 mét. chương trình biểu diễn hai buổi duy nhất tại Trung tâm Văn hóa tỉnh Thái Nguyên vào hồi 20 giờ thứ Sáu 11 tháng 8 và 20 giờ Chủ nhật 13 tháng 8. Trân trọng kính mời các bậc phụ huynh nhanh tay đến Trung tâm Văn hóa tỉnh Thái Nguyên để mua ngay cho mình và gia đình những tấm vé lên chiếc tàu cướp biển.
Các mẹ biết không, những ngày nắng nóng cao điểm, chúng ta cần phải lưu ý đến chế độ chăm sóc. Nếu không, trẻ sẽ dễ bị mắc bệnh. Những lưu ý đó là gì? Mời các gia đình cùng lắng nghe chương trình Về Ăn Cơm phát sóng vào tuần sau nhé!
Về Ăn Cơm, chương trình đặc biệt nhất về dinh dưỡng, sức khỏe và tình cảm gia đình với sự đồng hành của nhãn hàng Cô Gái Hà Lan Cao Khỏe.
Phát sóng lúc 18 giờ đến 19 giờ vào thứ hai, thứ tư hàng tuần trên tần số FM 106,5 MHz của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Phát lại vào 18 giờ đến 19 giờ thứ ba, thứ năm trên cùng tần số.
Hãy gọi 1900-6865 nhánh 3 để kết nối với Về Ăn Cơm.
Để phát triển cao lớn và khỏe mạnh, còn bạn cần thật nhiều dinh dưỡng và vitamin D. Sữa Cô Gái Hà Lan Cao Khỏe mới, gấp đôi vitamin D, giá chỉ từ dưới 4.000 đồng.
Các gia đình thân mến, dị ứng thời tiết dẫn đến tình trạng ngứa, nổi ban, chốc vảy trên da là một hiện tượng hay gặp ở trẻ khi giao mùa. Có một vài phương pháp giúp làm giảm hoặc cải thiện vấn đề này như sau. Thứ nhất, khi thấy da của bé có biểu hiện bị dị ứng, sần ngứa, thì việc giữ gìn vệ sinh sạch sẽ, không để bé gãi hay là chà sát mạnh ở chỗ ngứa để tránh bị nhiễm trùng là rất quan trọng. Thứ hai, cha mẹ hãy sử dụng cho bé một loại kem giữ ẩm phù hợp. Thứ ba, hãy cho trẻ uống nhiều nước, ăn nhiều hoa quả. Thứ tư, cũng có thể tắm cho bé bằng các loại như là lá chanh, lá khế, lá chè xanh, mướp đắng, lá kinh giới, v.v. Đặc biệt, cha mẹ nên cho con được vận động ngoài trời khi có ánh nắng phù hợp. Điều này sẽ giúp tăng cường sức khỏe rất tốt, hạn chế nguy cơ dị ứng và lại rất tốt cho hệ xương. Nếu thấy tình trạng dị ứng tiến triển nặng, gia đình cần đưa bé đi khám sớm, cha mẹ nhé!
Để phát triển cao lớn và khỏe mạnh, còn bạn cần thật nhiều dinh dưỡng và vitamin D. Sữa Cô Gái Hà Lan Cao Khỏe mới, gấp đôi vitamin D, giá chỉ từ dưới 4.000 đồng.
Alo, chị Mai, em Linh đây.
Linh à, cả nhà khỏe không em?
Dạ khỏe, nhưng mà con bé nhà em ốm vặt, cụ Hiếu nhà chị thế nào?
Thằng bé ăn khỏe ngủ khỏe, ngày ba bữa chính, ba bữa phụ đều tăm tắp ấy.
Chị cho thằng bé ăn gì bữa phụ?
Sữa chua, phô mai, rồi thêm bánh custard nữa. Cái bánh kem trứng của Hàn Quốc ấy, vừa có thêm vị kem sữa mới. Bọn trẻ đang tuổi lớn, phải nạp trứng và sữa nhiều vào, đủ chất mới không ốm vặt, mới cao to. Chị cho thằng cu mang theo hai cái custard đi học, đói bụng ăn là chuẩn luôn.
Vâng, thế giờ cứ custard trứng, custard sữa thôi.
Buông suy nghĩ để cao thật cao, ăn nhiều custard nào. Ăn chim nhiều bộ ơi là bộ, ăn nhiều custard thôi. Này custard trứng thơm thơm ngon, này custard sữa thơm thơm ngon. Bí quyết tâm bộ của mẹ là custard bổ xương. Hey! Ăn chim nhiều bộ ơi là bộ, ăn custard trứng nào. Ăn custard sữa cao thật cao, custard custard thơm ngon.
Ariane custard.
Hãy là những người tiên phong cảm nhận sự thay đổi đang tới.
Tốc độ của nó thật siêu nhiên, sức hút của nó thật khó cưỡng.
Cả thành phố không một bóng người.
Vì người người nhà nhà đều đi đổi sim 4G và đăng ký sim chính chủ tại các cửa hàng Viettel rồi.
Sim Viettel 4G.
Này bà có biết tin nóng hổi bất ngờ? Viettel này đã có sim 4G. Các sim 4G hoàn toàn miễn phí. Nhanh tay đăng ký sim chính chủ đang chờ. Này bà đã biết tin nóng xôn xao? 4G Viettel bà đã đổi chưa nào? Bao nhiêu tiện ích trong chiếc sim tuyệt hảo. Có sim 4G mới gọi là đỉnh cao.
Máy 4G phải đi với sim 4G mới đúng điệu. Hãy nhanh chân trở thành những người tiên phong sở hữu sim Viettel 4G hoàn toàn miễn phí.
Chương trình nâng cấp lên sim 4G miễn phí chỉ diễn ra từ 27 tháng 12 2016 đến 28 tháng 2 2017 tại tất cả các cửa hàng Viettel trên toàn quốc.
Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel.
Ơ ông bạn, sao xe chạy y ạch thế?
Ôi, tại cái dốc vừa cao vừa nghiêng mà cái xe tôi chở nặng là không đeo dốc nổi.
Ôi, xe ông như thế là hơi yếu rồi, chứ xe tôi có chở nặng bao nhiêu vẫn lên dốc ngon lành.
Ôi, xe gì mà mạnh thế?
Là Yamaha Sirius đây.
À, xe này tôi biết, nghe nói máy bền lắm.
Chứ sao, Yamaha Sirius chính hãng khung chắc máy khỏe, leo đèo vượt dốc đầm chắc êm du. Thổ hàng thổ người nặng cỡ nào cũng là chuyện nhỏ.
Ôi,
đã bền lại còn khỏe thế.
Sirius còn tiết kiệm xăng vô địch nữa nha. Tôi chạy 70 cây số chỉ tốn có 1 lít xăng thôi.
Tuyệt vời, chắc tôi cũng phải mua Sirius chạy thôi. Chỉ có ngày còn chở nặng hơn mà đi xe này oải quá.
Thế thì mua ngay đi. Yamaha đang có khuyến mãi hấp dẫn, mua Sirius được tặng thêm 500.000 đồng đấy. Mà ông chở lợn đi bán hay sao mà kêu ca lắm thế?
Đâu phải, là bà vợ tôi với cái nhà của bà ấy.
Hả?
Chương trình khuyến mãi mùa hè từ 21 tháng 7 đến 30 tháng 9 năm 2017, mua Yamaha Sirius được tặng tới 500.000 đồng, áp dụng tại các đại lý Yamaha trên toàn quốc. Hãy đến đại lý mua xe Yamaha Sirius ngay hôm nay.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình của đài tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.